3 Nephi, chương 4, quân Nephi đánh bại bọn cướp Gadianton, Gideonhi bị giết chết và kẻ kế vị hắn là Zemnariha bị treo cổ. Dân Nephi ca ngợi Chúa về những chiến thắng của họ, khoảng 19 đến 22 sau Thiên Chúa, và chuyện rằng vào cuối năm thứ 18, quân cướp đã chuẩn bị gây chiến và bắt đầu tràn xuống từ các đồi núi và vùng hoang dã cùng những nơi Chúa đóng kiên cố và bí mật của chúng. Chúng bắt đầu chiếm cứ những vùng đất đai, cả ở miền Bắc lẫn miền Nam, và bắt đầu chiếm cứ tất cả các xứ do dân Nephi bỏ lại và những thành phố đã bị bỏ hoang. Nhưng này, không có sát thú hay thú săn trong các xứ do dân Nephi bỏ lại, nên không có thú săn cho bọn cướp săn bắt ngoại trừ trong vùng hoang dã mà thôi. Và bọn cướp không thể sống nơi nào khác ngoài vùng hoang dã, vì chúng cần lương thực, vì dân Nephi đã bỏ hoang đất đai của họ, đã thu góp hết các đàn gia súc và các bầy thú và tất cả của cải để gom lại thành một nhóm. Vậy nên, quân cướp không có cơ hội để cướp bóc và tìm lương thực, trừ phi phải tiến lên công khai gây chiến với dân Nephi. Còn dân Nephi thì đã hợp thành một nhóm, có số dân rất đông và đã dự trữ lương thực cùng ngựa, trâu, bò và các đàn gia súc đủ loại, thì họ có thể sống được trong một thời gian là 7 năm, mà trong thời gian đó họ hy vọng hủy diệt được bọn cướp trong toàn xứ. Và như vậy là năm thứ 18 đã trôi qua. Và chuyện rằng, đến năm thứ 19, Gideonhi nhận thấy rằng đã đến lúc cần phải tiến quân lên gây chiến với dân Nephi, vì chúng không còn một phương cách nào khác để sống nếu không nhờ sự trộm cắp, cướp bóc và giết người. Và chúng cũng không dám sống rải rác nhiều nơi trong xứ để trồng trọt ngũ cốc, vì chúng sợ dân Nephi đến tấn công và sát hại chúng. Vậy nên, Gideonhi ra lệnh cho quân của mình trong năm này phải tiến lên đánh dân Nephi. Và chuyện rằng, chúng đã tiến lên gây chiến, và đó là vào tháng 6, và này, ngày chúng tiến lên gây chiến thật là trọng đại và khủng khiếp làm sao. Chúng nay nịt theo lối quân cướp, chúng đeo một miếng da cừu quanh hông, mình thì nhuộm đầy máu, đầu lại cạo trọc và đội mão sắt, thật là kịch cợm và khủng khiếp thay cho hình dáng quân đội của Gideonhi, vì áo giáp và máu nhuộm đầy người chúng. Và chuyện rằng, khi quân Nephi thấy hình dáng quân đội của Gideonhi như vậy, thì tất cả đều sức mình xuống đất và cất tiếng kêu cầu Chúa, thượng đế của họ, xin ngài dung tha họ và giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. Và chuyện rằng, phi quân của Gideonhi thấy vậy, chúng liền reo hò thật lớn vì vui mừng, vì chúng cho rằng dân Nephi quá sợ hãi vì vẻ khủng khiếp của quân đội chúng nên đã ngã xuống đất. Nhưng về điểm này, chúng phải thất vọng, vì dân Nephi đâu có khiếp sợ chúng, họ chỉ sợ thượng đế của họ, và họ khẩn cầu ngài bảo vệ họ. Vậy nên phi quân của Gideonhi xông tới đánh thì họ đã sẵn sàng nghênh chiến với chúng. Phải, họ đã giao chiến với chúng trong sức mạnh của Chúa. Và trận chiến khởi đầu vào tháng 6, thật là lớn lao và khủng khiếp thay cho trận chiến đó. Phải, lớn lao và khủng khiếp thay cho cuộc tàn sát đến nỗi chưa bao giờ người ta từng thấy có một sự tàn sát vĩ đại như vậy trong tất cả dân của Lehi kể từ ngày ông rời khỏi Jerusalem. Và mặc dù có những lời hăm dọa và thề nguyền của Gideonhi này, dân Nephi đã đánh chúng tả tơi đến nỗi chúng phải tháo lui trước mặt họ. Và chuyện rằng, Gideonhi ra lệnh cho quân của ông phải đuổi theo chúng đến tận vùng ranh giới của vùng hoang dã, và không được tha một tên nào rơi vào tay họ trên đường săn đuổi. Vậy nên, họ đuổi theo chúng và giết chúng đến tận vùng ranh giới của vùng hoang dã, cho đến khi họ làm tròn lệnh truyền của Gideonhi. Và chuyện rằng, Gideonhi là người đã chiến đấu một cách gan dạ, bị đuổi theo khi hắn chạy trốn, và vì mệt mỏi bởi chiến đấu quá nhiều nên hắn bị đuổi kịp và bị giết chết. Và như vậy là kết liễu đời tên cướp Gideonhi. Và chuyện rằng, các đầu quân Nephi lại trở về nơi an toàn của họ. Và chuyện rằng năm thứ 19 trôi qua, quân cướp không trở lại gây chiến với họ nữa, và luôn cả năm thứ 20 chúng cũng không trở lại, và năm thứ 21 chúng không đến gây chiến với họ, nhưng chúng đến bao vây dân Nephi ở tất cả mọi phía, vì chúng nghĩ rằng nếu chúng cắt đứt dân Nephi khỏi những vùng đất đai của họ và bao vây họ mọi phía, và nếu chúng cắt đứt họ khỏi những điện nghi bên ngoài, thì chúng có thể buộc họ phải đầu hàng chúng theo ý muốn của chúng. Lúc bấy giờ, chúng ta chỉ định một người lãnh đạo khác tên là Zemnariha, vậy nên chính Zemnariha đã ra lệnh bao vây như vậy. Nhưng này, điều này lại thuận lợi cho dân Nephi, vì quân cướp không thể bao vây đủ lâu để gây được ảnh hưởng gì cho dân Nephi cả, vì lẽ họ đã dự trữ rất nhiều lương thực. Vì sự khan hiếm lương thực của bọn cướp, vì này, chúng không có gì để ăn ngoài thịt chúng cướp được trong vùng hoang dã. Và chuyện rằng, thú săn cũng trở nên khan hiếm trong vùng hoang dã, đến nỗi quân cướp sắp chết vì đói. Và dân Nephi thì liên tục xuất trận cả ngày lẫn đêm, họ tấn công các đầu quân của chúng và loại trừ hàng ngàn hàng vạn quân của chúng. Do đó mà quân của Zemnariha muốn hủy bỏ ý định của chúng, vì sự thiệt hại quá lớn lao đã đến với chúng cả ngày lẫn đêm. Và chuyện rằng Jamnariha ra lệnh cho quân của hắn bỏ bao vây và rút lui về những vùng xa nhất ở xứ phương Bắc. Và giờ đây khi Vidyodhani biết rõ được ý định của chúng và biết được nhược điểm của chúng vì thiếu lương thực và vì bị đàn sát quá nhiều, nên ông phái các đội quân ra đi vào lúc ban đêm để cắt đứt đường rút quân của chúng, và ông cho quân đội phục kích trên đường lui quân của chúng. Và họ đã làm đúng như vậy trong lúc ban đêm, họ tiến quân vừa lên trước quân cướp, cho nên ngày hôm sau, khi quân cướp bắt đầu lên đường thì chúng đã bị quân Mê Phi chặn cả mặt trước lẫn mặt sau, và quân cướp ở phía nam cũng bị cắt đứt đường rút lui, và tất cả những điều này đều làm theo lệnh của Vividuni. Và có hàng ngàn quân bọn cướp phải đầu hàng và chịu nộp mình làm tù binh cho dân Mê Phi, và số còn lại thì bị giết chết, còn thủ lãnh bọn chúng là Jamnariha thì bị bắt và bị treo cổ lên cây, phải, tận trên ngọn cây cho đến khi chết, và sau khi họ đã treo cổ hắn cho đến chết, họ bèn đốn ngã cây xuống đất và kêu lớn tiếng lên rằng, cầu xin Chúa bảo tồn dân Ngài trong sự nghi chính và trong tấm lòng thánh thiện, để họ có thể khiến cho tất cả những kẻ nào muốn tìm cách giết họ bằng sức mạnh và các tộc đoàn bí mật đều bị đốn ngã xuống đất. Chẳng khác chi kẻ này đã bị đốn ngã xuống đất. Và họ vui mừng và đồng thanh kêu to lên rằng, cầu xin Thượng Đế của Abraham, Thượng Đế của Isaac và Thượng Đế của Jacob bảo vệ dân này trong sự nghi chính, chừng nào họ còn cầu gọi đến danh Thượng Đế của họ để xin được bảo vệ. Và chuyện rằng họ cùng kết tiếng, tất cả mọi người như một, hát và ngợi khen Thượng Đế của họ về sự việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho họ, trong việc bảo tồn họ khỏi rơi vào tay kẻ thù. Phải, họ đã kêu lên rằng, Hosanna, Thượng Đế tối cao, và họ đã kêu lên, phước thay danh của Đức Chúa Trời toàn năng, Thượng Đế tối cao, và lòng họ tràn đầy niềm hân hoan, cái nỗi nước mắt họ tuôn trào, vì lòng nhân từ vĩ đại của Thượng Đế trong việc giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. Và họ biết rằng chính nhờ sự hối cải và lòng khiêm nhường của họ mà họ đã được giải thoát khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn.